hãi. Xin giải thích về nghiệp báo. Đáp: nghiệp là tác động.
Đây hỏi cái gì? Cái ngài đáp người ta, nghiệp là tác động của thân miệng ý chúng ta. Thế còn nghiệp báo là cái nào? Cái quả báo của những cái tác động thân miệng ý của mình. Như chú Quân Đề đó, chú là cái kiếp ấy là một ông Tam Tạng Pháp Sư, là một vị Pháp Sư mà được cái sự kính trọng của toàn chúng. Vậy mà ngài chỉ lỡ miệng thì nói một câu là bảo cái vị tăng tụng kinh là âm tục, cái tiếng đọc như là tiếng chó sủa. Này, so sánh một vị tăng với một con chó, cho nên ngài phải chịu cái báo, nghiệp báo làm sao?
Đó là năm trăm đời làm thức chó.
Làm thân chó. Mà cái nghiệp của ngài ở đây là cái gì?
Cái nghiệp là do ngài hỗn
đó, tức là cái khẩu, cái lời nói tạo nghiệp, rồi chịu cái quả báo làm chó. Cái làm chó, làm thân chó đó là báo. Mà nghiệp ấy là cái miệng đã lỡ lầm nói láo, có một câu thôi mà nói đùa, nói chơi thôi. Đấy, cho nên đạo Phật, thầy nhắc lại một lần nữa, đạo nghĩa là con đường. Chúng ta đã có cái con đường sẵn rồi thì cứ đúng đường mà đi thì mới không có nguy hiểm. Còn nếu lỡ lạc một chút, cũng như đây lên Đà Lạt, cái con đường đi người ta đã vạch sẵn cho mình. Nhưng nếu cái xe hơi mà nó chạch cái mũi xe đó, chỉ chạch sang bên cạnh một chút thôi, thì có cái sự gì xảy ra? Xe sẽ đổ, những người ngồi ở trong mới bị tai nạn. Nếu đi đúng đường ấy, thì bình an tới nơi, kết quả bảo đảm. Còn nếu chạch ra một tí thôi thì cũng gãy cổ, cũng phải chịu quả báo. Thế thì đạo Phật của chúng ta cũng thế. Phật đã dạy cái con đường đi à, thì phải giữ gìn thân miệng ý cho thanh tịnh, nghĩa là đúng với giới luật mà sống, chớ có lệch đi một chút. Để lệch đi ấy, thì cũng như cái xe nó đi lệch đường một tí thì cái tai nạn gãy cổ, hại mình hại người là nó quyết định nó phải tới. Thì chúng ta cũng thế. Cho nên cái nghiệp, hễ tạo nghiệp thì có quả báo ngày mai. Khi quan sát theo dõi những chuyển biến của thân tâm, bạn sẽ hiểu rõ nghiệp báo. Câu này là định nói cái gì nhỉ? Thân và tâm. Vậy bây giờ ta hãy nói quan sát theo dõi chuyển biến của thân thì diệu pháp sẽ hiểu rõ cái nghiệp báo. Nói trước về cái thân rồi nói về cái tâm. Con quán cái thân của con theo như mọi khi vẫn quán bất tịnh đó, thì con thử theo dõi cái chuyển biến của cái thân con từ lúc ở trong bụng mẹ bào thai mà rồi đến cái lúc lâm chung thế nào, có biết gì không? Con có định tâm là ta chọn cái ông ấy làm bố, cái bà ấy làm mẹ, con có định tâm con vào cái tử cung không? À, không biết gì. À, có người theo như là lời giảng của các tổ, có người thấy mình đang đi một mình mà có bão có giông tố, cho nên sợ hãi lánh vào một cái hang để ẩn mưa, thì cái lúc mà sợ hãi lánh ấy là đã vào cái tử cung rồi. Thì có người thì thấy cái cung điện vườn hoa đó, cho nên thích chí mà vào, nhưng mà ngay cái lúc vào ấy là đã ở trong tử cung rồi. Đấy, thì cái nghiệp lực nó an bài, nó biến hóa, mình không ngờ một tí nào mà hóa ra con vào trong bụng mẹ. Đó là rõ ràng không phải là cái chỗ muốn của con. Con không có quyền tự chủ một tí nào cả, mà một cái gì không biết nó đưa vào. Đó, cho nên trong hồi nhỏ chúng ta đi học có cái câu rằng cái quay búng sẵn trên trời, lờ mờ nhân ảnh như người đi đêm. À, chúng ta số phận của mình, có người thì sinh vào nhà giàu, có người thì sinh vào nhà nghèo, mỗi người một hoàn cảnh khác nhau. mà không ai có quyền tự chủ. Một cái năng lực nào đó nó kéo mình tới. Thế Phật đặt tên cái năng lực này là cái nghiệp lực, tức là cái nghiệp báo. Đó là con vào trong bụng mẹ rồi gì nữa đó, cái thân nó cứ biến đổi phăng phăng từ cái bào thai, rồi thành một đứa bé, rồi thành cô con gái, rồi thành một bà già, rồi thành một xác chết. À, trong đây con có quyền gì ở trong đây không? Thế cho nên cái thân nó biến đổi, nó cuốn lôi phăng phăng mà mình cứ phải chịu theo. Cho nên cái thân này là cái báo, không phải mình. Thế là cái thân, con cứ quan sát cái sự biến chuyển của thân, con cũng thấy nó là cái báo, chứ nó không phải mình. Thế còn cái tâm, vậy thì cái mừng hay cái giận, cái nào là con? Nó cứ hiện lên rồi nó lại tắt đi. Vậy mà chúng ta mê muội, cứ nhận là tôi thích cái này, tôi không bằng lòng cái kia, tạo những cái nghiệp xấu. Cho nên bây giờ cái tham sân si nó vẫn cứ bao vây, không tỉnh ra được. Mà cái báo chướng của sự ngu si này không phải là dễ mà cởi vỡ. Cho nên phải có một cái công phu miên mật, tỉnh thức, rồi dần dần mới có nói cái chuyện khôi phục lại cái quyền tự do của mình. Cho nên các vị cứ phải bắt buộc đem cái ánh sáng trí tuệ trở về trong hiện tại. Trong hiện tại mình chỉ có quyền, trong cái lúc hiện tại này là mình có quyền, mình muốn tham hay không tham, muốn sân hay không sân. Thế còn như một khi mà đã chịu báo làm cái con rắn hay làm con hổ, lúc bây giờ các vị có thể mà muốn không sân không tham được không? Được không?
Không.
À, lúc bây giờ không muốn được nữa. Cái nghiệp báo nó đã lôi cuốn đi rồi. Ngay đến cái tham sân chúng ta không có cách nào mà tỉnh được ra.
Cho con hỏi là ví dụ như bây giờ những cái nghĩ tham sân đó là nó hôn thêm trong cái tạm thức cái chủng tử tham sân. Còn ví dụ như mà con ngủ mà con nằm mơ đó bà thầy, thì những cái trong giấc mơ đó nó có hôn thêm vào trong tạm thức
không? Có đấy. Ở trong giấc mơ thì đã đành là mình không có định tâm. Bởi vì không có định tâm cho nên những việc xảy ra trong giấc mơ mình không có phạm giới. Không phạm giới nhưng mà nó vẫn ở tâm mình và nó vẫn huân tập cái tâm. Cho nên nó vẫn có một cái chướng nạn. Hẳn không hẳn là một cái quả báo mạnh như là lúc tỉnh táo mà mình tạo nghiệp. Nhưng mà nó có cái quả báo chứ không phải là hoàn toàn không. Bởi vì nó có huân tập cái tạm thức. Vì cái chủng tử ở trong tạm thức mình không định tâm mà nó lại vẫn hiện hành, tức là cái chủng tử của mình cũng nặng này. Cho nên cái tham cái sân ở trong mộng, cái chủng tử nó rất nặng.
Vậy nên vẫn sống hối.
Không phạm giới cho nên không sống hối. Vì mình không có định tâm làm thì Phật không có kết là phạm giới. Cho nên là cái chuyện sám hối mà mình đâu có quyền tự chủ. Nhưng mà những các vị Bồ Tát thì các ngài vẫn sám hối. Những các cái việc ở trong mộng vẫn sám hối hàng ngày. Để làm gì? Để huân tập cái tâm nó tỉnh ra. Khi cha mẹ thầy giáo phê bình chúng ta thường buồn giận, về sau chúng ta sẽ hiểu thầy giáo và cha mẹ câu ấy là thế nào.
Người nói trong giấc mơ mình làm những cái điều sân giận cũng qua báo nhưng mà nhẹ hơn, nhẹ
hơn đó. Bởi vì nó huân tập cái tạm thức, nó không có cái sự cố ý cái lúc như là cái lúc mình tỉnh thức. Cho nên cái này Phật tha thứ và Phật không kết là mình phạm giới. Nhưng mà trong tạm thức của mình không muốn mà nó vẫn khởi lên thì như thế là biết cái chủng tử của mình nặng. Cho nên các vị Bồ Tát các ngài vẫn sám hối để tập tỉnh ra. Thế bây giờ chịu thiện là nhờ cái câu thầy vừa mới hỏi buồn giận, về sau mình sẽ hiểu thầy giáo và cha mẹ, hay cái câu đó. Ở đây anh nhiệt gì vào với cái bài này? Bài này đang nói về nghiệp báo. Dạ, cảm ơn.
Dạ. À,
thì cái câu này ấy, nó anh gì vào cái việc nghiệp báo? Cái lời đáp này là người ta hỏi về việc nghiệp báo. Bằng sao khi không lại mang cái chuyện thầy với cha mẹ vào đây là định nói cái gì đây? Bởi vì rằng cái nghiệp mình tạo bây giờ mà cái báo về sau nó mới hiện ra. Cho nên phải cái con mắt của Phật, con mắt của các vị Bồ Tát Thánh Hiền, các ngài mới thấy được cái quả báo. Còn chúng mình bây giờ thì cứ thuận chiều cái sở thích mà không thấy được cái quả báo ngày mai. Cho nên bây giờ mình giận thì mình cứ nổi sân lên, miệng cứ nói láo này, chứ mình đâu có thấy cái quả báo từ ngày mai. Nếu mình thấy được ngày mai cái quả báo ấy, thì bây giờ có gọi là Phật cho ăn kẹo cũng không có dám sân. Nếu thấy được cái quả báo ngày mai làm con rắn, làm con cọp, đi cứ đi giết giống vật để mà cướp thịt người ta, thì thầy hỏi con là bây giờ mình có dám sân nữa không? Đấy, tại mình không thấy được cái ngày mai, không thấy được cái báo, cho nên mình thích tạo nghiệp. Đây là cái nguy hiểm của tất cả chúng sanh. Mà các bậc thầy với cha mẹ thì tuy chưa phải là Phật Bồ Tát, nhưng mà các ngài đã có cái kinh nghiệm. Các ngài biết làm cái việc này thì mai đây sẽ khổ, làm cái việc này thì mai đây sẽ sung sướng. Cho nên các ngài muốn đưa mình vào cái cảnh sung sướng mà kéo mình ra khỏi cái cảnh khổ. Nhưng mình không biết, mình chỉ thấy cái hiện tại thôi. Như trẻ con ấy, nó đi ra chơi nắng, nó cứ thấy rằng các bạn nó đang chơi, nó chỉ muốn nhảy ra để nó chơi, chứ nó chỉ thấy cái vui của cái chơi, chứ nó không biết là ra nắng hay mai đây rứt đầu. Thế thì ba má nó có cấm thì nó bảo ba má nó ác. Thế đấy thì chúng ta như vậy, chúng ta chỉ thấy những cái trước mắt thôi. Thế cho nên chúng ta rông rỡ tham, rông rỡ sân. Thế nhưng mà Phật biết cái quả báo ngày mai, cho nên Phật mới đặt ra giới luật. Thì có nhiều người cho là luật của Phật nghiêm khắc. Cũng như trẻ con, cha mẹ hay thầy giáo dạy dỗ thì nó giận, bởi vì nó chỉ nhìn thấy những cái vui trước mắt mà nó không thấy được cái ngày mai, cái quả khổ ngày mai. Bây giờ đây cứ tạo nghiệp, tha hồ rông rỡ cái miệng, bà đâu nói đấy, nhưng đâu có thấy được cái quả báo ngày mai phải làm con chó.
Sao nói là trong cái câu này mơ có con
nó thế này.
Mình có con.
Thế thì trong cái giấc mơ thì biết đến thế nào thôi, cùng cái ngu si nó luẩn quẩn, nó biến hóa các chuyện. Thì làm sao mà nói giải nghĩa là những cái chuyện mà cái ngu si nó biến hóa. Thế
này nếu mà nằm mơ như vậy thì sợ con
hơn tập. Thì nhưng mà trong cái giấc mộng con nằm mộng thế nào, có con rồi làm sao?
Thì bên con chỉ thấy con thấy là thế cái con. Con không có thấy là con như người bình thường mà chỉ thấy là mình có thôi, chứ không thấy như người bình thường
thì cứ thấy là có một đứa con. Nhưng mà có làm cái gì không? Có đánh đứa con không?
Dạ không, có đánh
thì thôi. Thì nghĩa là trong mộng nó tùy cái sự biến hóa của giấc mộng theo cái ngu si thiên hạ đấy. Hôm nay bỗng nhiên lại nằm mộng thấy con cọp vồ, mai nằm mộng thấy cái nhà nó cháy. Mà nhà nó có cháy không? Mà cọp có vồ thật không? Mà có cọp thật không? Thế nên nó toàn là những cái chuyện biến hóa của cái tâm thức của mình, chả nên để ý đến những cái đó.
Bậc thầy, vậy là cái tâm hiện tại nó biến hóa hay là do huân tập nhiều đời?
Thành nó phải có cái chủng tử thì nó mới biến hóa ra các chuyện trong giấc mộng. Tuy thế mà nó cũng có cái tâm lý, cái này phải nghiên cứu, hay có cái phần tâm lý ở trong.
Thầy ở chỗ cái câu là nhưng về sau chúng ta sẽ hiểu rõ về thầy giáo và cha mẹ. Thì chữ hiểu rõ về thầy giáo và cha mẹ này là nói về hiểu rõ về cái gì thầy?
Thì về sau mình mới biết là cha mẹ dạy phải, thầy giáo dạy phải. Mà cái hồi đó mình mê, mình không biết, cho nên mình giận, mình tức. Ví dụ như bố mẹ không cho ra nắng, nhưng mình cứ ra nắng để mình đi chơi. Rồi bố mẹ bắt ngồi ở nhà thì mình ngồi mình khóc chú chéo lên. Nhưng bao giờ mình lớn lên bằng tuổi cha mẹ mình sẽ biết là cha mẹ bảo mình phải phải.
Thật ra vậy thì hợp với cái câu này, cái hiểu rõ, có nghĩa là mình bây giờ mình học Phật thì mình hiểu được như thế. Vì mình mê cho nên mình mới tạo nghiệp như vậy.
Thì dĩ nhiên cứ không hiểu thì nó dễ sinh ra chuyện này chuyện kia. Còn hiểu được thì nó rõ ra.
Một thời gian bạn sẽ hiểu, tức là con thực tập cái tu tứ niệm xứ này đi thì con sẽ hiểu rõ được cái nghiệp báo là cái mê si ngu dốt của mình.
Cái cầu cầu con nhưng về sau chúng ta sẽ hiểu rõ thầy giáo và cha mẹ. Câu này là xong cái việc thầy giáo cha mẹ rồi. Bây giờ nói chuyện đến cái việc nghiệp báo của chúng mình. Cứ thực tập một thời gian bạn sẽ hiểu. Bạn sẽ hiểu làm sao?
Biết được như thế.
Mình cứ thực tập một thời gian đi. Mình sẽ thấy cái tham này là hư vọng. Cái sân này là hư vọng. Ấy vậy mà trước khi học tứ niệm xứ thì mình cứ để cho cái tham này nó sai. Mình cứ để cho cái sân này nó sai. Cho nên mình tạo đủ các thứ nghiệp mà mình vẫn cứ cho là mình phải. Thế nếu mình thực tập một thời gian thì mình mới biết rằng những ai mà để cho cái tham, cái sân nó chi phối thì đều là giải cả. Thì cứ thực tập đi thì sẽ hiểu. Mà những người dại dột ấy thật là đáng thương. Những kẻ quá thông minh, quá giỏi giang sẽ bỏ đi sau một thời gian ngắn. Họ không học được gì cả. Tại sao thế nhỉ? Nhiều minh, nhiều giỏi giang mà lại chả học được gì hết, rồi đến chán nó bước đi rồi bỏ đi. Sao người ta là những người quá thông minh, quá giỏi giang? Cái danh từ quá đây là định nói cái gì? Rất là tốt rồi mà lại quá thông minh. Giỏi giang là hay nhưng mà lại quá giỏi giang. Cái chữ danh từ quá đây là định nói cái gì? Nghĩa là những người này cũng có thông minh, cũng có giỏi giang, nhưng mà họ chấp cái thông minh của họ, họ chấp cái giỏi giang của họ, cho nên thành ra cái nhiều khi cái thông minh mà thông minh lạc đường, giỏi nhưng mà giỏi những chuyện ở ngoài đời, giỏi làm ăn buôn bán chứ chưa chắc đã giỏi. Bởi vì trong nhà Phật ấy, thì cái giỏi của nhà Phật ấy là tỉnh ra, biết những cái là hư vọng, không cố chấp cái gì cả. Thì mới gọi là thật là cái giỏi của nhà Phật. Nghĩa là thấy được thân mình cũng hư vọng, tâm cũng hư vọng, cảnh cũng hư vọng, cho nên buông xả được. Thế mới thật là cái giỏi của nhà Phật. Còn bây giờ cô giỏi làm tính, cô giỏi làm toán, cô giỏi văn chương, cô viết chữ đẹp, thì nó có giỏi thật. Thế nhưng mà cái giỏi này thật là nó chỉ lợi ích cho cái sự mưu sinh ở thế gian thôi, chứ còn nó không phải là cái giỏi của nhà Phật. Cho nên đây, cố chấp mình là người thông minh, cố chấp mình là người có tài năng, cho nên gọi là quá thông minh, quá giỏi giang. Thế thì những người này không học được gì cả. Tại sao thế nhỉ? Tại sao không học được cái gì hết? Hiền ân chén nước đã đầy, cho nên nước Phật Pháp nó không vào được. Đầy nước thế gian rồi, cho nên nước Phật Pháp không đổ vào được nữa. Cho nên chẳng học được cái gì. Bởi vì cố chấp những cái của mình là đúng, khư khư thủ chấp, rồi cho mình là hay là giỏi. Thế cho nên rằng phải đi tìm những cái chỗ nào mà người ta tán thán cái hay cái giỏi này là thì mới được. Chứ ở trong chùa người ta không khen, học đạo nó không vào, cho nên gọi là không học được gì cả. Nếu chẳng quan sát mà chỉ thấy mình giỏi hơn người khác, ta sẽ gặt hái sự đau khổ thật là đáng thương. Cái câu kết này là thế nào? Hiền ân nói tiếp, chấp cái hay cái phải của người ta, cho nên ta rông rỡ tha hồ mà tạo nghiệp. Tạo nghiệp thân, tạo nghiệp miệng, tạo nghiệp ký, thì nhất định là ngày mai có quả báo nó tới. Thế cho nên Phật gọi là đáng thương. Nếu người ta tỉnh được ra, người ta biết rằng không có cái gì hơn là vâng lời Phật, giữ gìn thân miệng ý cho thanh tịnh. Đừng ra điều ta đây, ta tài, ta giỏi, ta biết cái này, ta biết cái kia, mà toàn là biết láo. Hẳn cứ lo giữ cái thân mình, cái miệng mình, với cái tâm ý của mình, đừng đi lạc đường của đạo Phật. Giới luật Phật đã đặt ra đấy, thì vâng lời giới luật đi. Đừng ta khôn, ta tài, ta giỏi đấy. Cho nên mới cứ tha hồ rông rỡ mà tạo nghiệp. Thì như chú Quân Đề, sở dĩ mà chú phải làm chó là bởi vì chú rông rỡ đi ra ngoài với giới luật của Phật. Chú là ông thầy dạy thiên hạ về giới luật, nhưng mà chính chú lại đi lệch đường. Không phải là lạc đường, nhưng mà lệch đường. Không cung kính, tôn trọng, thấy người ta tụng kinh, không khởi được cái tâm cung kính. Thấy người ta tụng đọc, không khởi được cái tâm cung kính. Mà rông rỡ theo cái, cậy mình là một vị tam tạng pháp sư, coi thường, thấy người ta tụng kinh lại bảo người ta như chó sủa. Chỉ một lời nói ấy thôi, mà 500 đời làm trò. Đấy, là bởi vì thấy mình giỏi, thấy mình hay hơn người ta, cho nên mới chê bai khích bác. Cho nên đây Phật bảo gọi là những người là người đáng thương.